Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật ngày 2 tháng 9 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình. Lãnh đạo nhà nước Việt Nam nói thượng nghị sĩ John McCain giúp hàn gắn vết thương chiến tranh Việt Nam. Trong khi đó thì nhiều người dân Việt Nam cũng bày tỏ mến mộ và đánh giá cao thượng nghị sĩ McCain. Kế đến là tường trình 15 thuyền nhân Việt tới Bắc Úc bị đưa ra đảo Christmas chờ trục xuất. Và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Các lãnh đạo nhà nước Việt Nam gửi lời chia buồn tới gia đình thượng nghị sĩ John McCain và chính phủ Mỹ, đồng thời ca ngợi những đóng góp của ông vào việc giúp bình thường hóa mối quan hệ của hai cựu thù Việt-Mỹ. Cùng với thượng nghị sĩ John Kerry, ông McCain đã giúp tác động và thúc đẩy chính quyền của Tổng thống Mỹ Bill Clinton dỡ bỏ hoàn toàn cấm vận đối với Việt Nam vào năm 1994 và bình thường hóa quan hệ ngoại giao với quốc gia cựu thù này vào năm 1995. Hai ngày sau khi ông McCain qua đời tại nhà riêng hôm 25 tháng 8 vì ung thư não, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi điện chia buồn tới gia đình Thượng nghị sĩ McCain và lãnh đạo Thượng viện Hoa Kỳ theo Thông tấn xã Việt Nam. Cùng ngày 27 tháng 8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết chính phủ Việt Nam gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia quyến Thượng nghị sĩ John McCain và Quốc hội Hoa Kỳ. Đối với cả chính phủ và người dân Việt Nam, Thượng nghị sĩ McCain là một biểu tượng của thế hệ nghị sĩ cựu binh chiến tranh Việt Nam, là người đi đầu và có nhiều đóng góp to lớn trong việc hàn gắn vết thương chiến tranh, bình thường hóa và xác lập quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao. Bà Hằng cũng nói rằng Việt Nam trân trọng những nỗ lực của Thượng nghị sĩ John McCain trong việc xây dựng và phát triển quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ trong những thập kỷ qua. Mối quan hệ của Thượng nghị sĩ Mỹ với Việt Nam bắt đầu khi ông là phi công lái máy bay cho Hải quân Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam và máy bay của ông bị bắn rơi tại Hà Nội vào năm 1967. Ông McCain bị gãy hai tay và một chân rồi sau đó bị đâm và bị đánh trọng thương sau khi được kéo lên từ Hồ Trúc Bạch nơi máy bay của ông rơi xuống. Ông bị giam trong nhà tù Hỏa Lò, còn được gọi là Hà Nội Hilton trong hơn 5 năm. Một bức tượng mà người Việt Nam gọi là bia đã được dựng lên cạnh Hồ Trúc Bạch, ngay gần nơi máy bay của ông bị bắn rơi. Theo nguyên đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Cường, ông McCain đã rất tự hào khi được Việt Nam dựng bia tại Hồ Trúc Bạch. Ông chỉ đề nghị chỉnh sửa cho chính xác ông là phi công của Hải quân Mỹ, chứ không phải là phi công của không lực Mỹ, và cũng mong Hà Nội quan tâm giữ gìn vệ sinh quanh tấm bia này, theo bài viết tưởng niệm ông McCain trên Facebook của ông Cường. Dường như lời đề nghị của ông McCain đã được thực hiện theo quan sát của VOA trong các bức ảnh mới nhất sau khi ông McCain qua đời. Những chữ khắc trên bức phù điêu đã được sửa lại. Cũng theo Đại sứ Cường, ông McCain thường dẫn các thượng nghị sĩ và bạn bè của ông tới để khoe về tấm bia kỷ niệm này. Ngay sau khi được tin ông McCain qua đời, nhiều người dân Hà Nội đã tới đặt hoa trước bức tượng để tưởng nhớ người có nhiều đóng góp cho quan hệ Việt-Mỹ, theo VOV. Một trong những lời nhắn để lại trên một bó hoa trước tấm bia viết: "Thương tiếc thượng nghị sĩ McCain, cựu binh Mỹ góp công lớn bình thường hóa quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ." Ông Cường từng là đại sứ Việt Nam tại Mỹ từ năm 2011 đến năm 2014, cho biết rằng ông McCain từng bày tỏ lo lắng là sau thế hệ của ông và những người như thượng nghị sĩ John Kerry thì trong Quốc hội Mỹ sẽ không còn nhiều người hiểu biết đầy đủ và quan tâm thúc đẩy quan hệ Việt-Mỹ nhiều nữa. Do đó, theo ông Cường, mỗi lần thăm Việt Nam, ông McCain đều chú ý dẫn theo các thượng nghị sĩ trẻ để họ tiếp tục là những cầu nối cho quan hệ hai nước sau khi ông ra đi.
Biết tin thượng nghị sĩ Mỹ John McCain qua đời hôm 25 tháng 8 năm 2018, rất nhiều người Việt Nam trong những ngày qua bày tỏ trên mạng xã hội những tình cảm tốt đẹp và sự đánh giá cao của họ về những nỗ lực của ông đối với việc hòa giải, bình thường hóa quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ. Về mặt nhà nước, truyền thông Việt Nam cho hay Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh vào chiều ngày 27 tháng 8 đã đến Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội để chia buồn về việc Thượng nghị sĩ McCain từ trần ở tuổi 81 sau một thời gian chống chọi với bệnh ung thư não. Phó Thủ tướng Việt Nam viết vào sổ tang tại Đại sứ quán rằng đối với chính phủ và nhân dân Việt Nam, Ngài Thượng nghị sĩ John McCain luôn là biểu tượng cho thế hệ nghị sĩ cựu binh chiến tranh Việt Nam, là người đi đầu và có nhiều đóng góp to lớn trong việc hàn gắn vết thương chiến tranh, bình thường hóa và thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ. Ông Minh nhấn mạnh Việt Nam luôn trân trọng những nỗ lực của Ngài Thượng nghị sĩ trong việc xây dựng và phát triển quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ trong những thập kỷ qua. Trước đó, tuyên bố ngày 26 tháng 8 của Phái bộ Ngoại giao Mỹ ở Việt Nam viết trong nhiều thập kỷ, ông ủng hộ mạnh mẽ mối quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam, dũng cảm tạo dựng bước đường để hai quốc gia chúng ta chuyển đổi từ kẻ thù thành đối tác. Báo chí trong và ngoài nước dịp cuối tuần vừa qua đưa tin các kiều dân Mỹ và nhiều người Việt Nam đã mang hoa đến đặt tại một bức phù điêu bên Hồ Trúc Bạch để tưởng nhớ ông McCain. Bức phù điêu mô tả một phi công quỳ gối giơ tay đầu hàng với các hàng chữ cho biết vào ngày 26 tháng 10 năm 1967 tại Hồ Trúc Bạch, quân và dân thủ đô Hà Nội bắt sống phi công John Sidney McCain, thiếu tá không lực thuộc lực lượng Hải quân Hoa Kỳ. Vào thời điểm máy bay của ông bị tên lửa đối phương bắn rơi, ông McCain đang thực hiện phi vụ oanh tạc thứ 23 của ông ở miền Bắc Việt Nam. Viên phi công khi đó 30 tuổi đã bị giam trong nhà tù của Bắc Việt Nam trong hơn 5 năm và được trao trả hồi đầu năm 1973 sau khi các bên tham gia chiến tranh Việt Nam ký Hiệp định Paris. Trong hồi ký của mình, vị thượng nghị sĩ Mỹ nói ông đã bị tra tấn và không được chữa trị phù hợp trong thời gian bị cầm tù đó. Việt Nam phủ nhận những cáo buộc này. Trên mạng xã hội Facebook trong những ngày này, không ít người đưa ra đề xuất rằng sự đóng góp của viên phi công thời chiến tranh Việt Nam mà sau này trở thành một thượng nghị sĩ Mỹ có tầm ảnh hưởng lớn cần được ghi nhận tương xứng. Nhà báo nhà thơ Bùi Hoàng Tám, một Facebooker có tổng cộng hơn 8.000 người theo dõi, viết trên trang cá nhân rằng ông đề nghị Hà Nội có một con đường mang tên John McCain. Ông Tám nêu ra lý do một cách ngắn gọn, từ kẻ thù trở thành bạn và nói thẳng là ân nhân. Vượt qua thù hận, quên oán, tạo ơn, ông xứng đáng được đặt tên đường phố tại thủ đô Hà Nội. Cùng suy nghĩ như ông Tám, trên diễn đàn mang tên Góc nhìn báo chí công dân có hơn 69.500 thành viên. Một người tên là Nguyễn Thành Long viết, John McCain là người có công rất lớn trong việc hòa giải mối quan hệ Việt-Mỹ. Rất mong nhà nước Việt Nam mạnh dạn lấy tên ông đặt cho con đường chạy quanh Hồ Trúc Bạch. Facebooker mang tên Nguyễn Thiện sống ở thành phố Hồ Chí Minh có tổng cộng 44.500 người theo dõi, thậm chí kêu gọi rằng Việt Nam nên tuyên bố đặt tên đường McCain tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Theo ông Thiện, điều đó rất có lợi cho hai nước và nên làm càng sớm càng tốt. Những ý kiến như vậy nhận được sự hưởng ứng từ đông đảo những người khác. Bên cạnh đó, còn có một số người đưa ra quan điểm rằng Hà Nội nên dựng một bức tượng ông McCain có hình thức đàng hoàng hơn thay cho bức phù điêu bên Hồ Trúc Bạch hiện nay, được xem là có tính chất sỉ nhục cả cá nhân ông McCain lẫn nước Mỹ. Nhận xét về việc nhiều người đặt hoa tại bức phù điêu, một người sử dụng Facebook có tên Nam Hải viết: "Độc tài lập bia để đề cao mình và hạ nhục người khác, nhưng ngờ đâu nơi đây lại thành chỗ biểu tượng cho một nền văn minh dân chủ thông qua cách ứng xử cao thượng của một con người mà trước đây chúng ta coi là kẻ thù." Cựu tù nhân lương tâm Lê Quốc Quân, người đã nhiều lần gặp gỡ thượng nghị sĩ McCain và coi ông là bạn thân, nhận định với VOA về khả năng chính quyền đón nhận những gợi ý đề xuất kể trên.
Chính phủ Việt Nam thì không bao giờ họ thực hiện điều đó. Nhà nước chỉ muốn tận dụng những con người như vậy, lợi dụng cái lòng thương yêu, cái tầm nhìn chiến lược của người ta. Chứ còn thực tâm mà nói thì tôi vẫn chưa nhìn thấy được cái sự ghi nhận đến cái mức mà đặt tên đường hay là thay được phù điêu rồi đó.
Nhạc sĩ Tuấn Khanh, người vẫn thường lên tiếng phản biện về các vấn đề chính trị xã hội ở Việt Nam, nêu ra lòng kiêu ngạo và quan điểm cố hữu của những người cộng sản để đưa ra nhận định rằng việc đặt tên đường hay dựng tượng sẽ không trở thành sự thật. Cho dù như vậy, hai ông Quân và Khanh lưu ý rằng những gì người dân bày tỏ cho thấy tình cảm của người Việt dành cho vị thượng nghị sĩ quá cố là như thế nào. Luật sư Lê Quốc Quân nói:
"Bản thân ông thì chắc chắn là được nhân dân Việt Nam ghi nhận và rất nhiều người là đã biết đến ông, bởi vì ngay từ năm 1985 thì ông đã đến Hà Nội, tức ông trở nên một con người rất là gần gũi đối với nhân dân Việt Nam."
Theo nhạc sĩ Tuấn Khanh, ngoài tình cảm dành cho cá nhân ông McCain về những đóng góp giúp hàn gắn quan hệ hai nước, cũng cần xét đến việc nhiều người Việt thường có thiện cảm hơn với các giá trị và các chính khách phương Tây. Ông nói với VOA:
Người Việt Nam vẫn chờ đợi sự thân thiện của phương Tây, và người ta tin rằng đó một cái nền dân chủ của phương và nhân quyền của phương Tây nó có một cái giá trị nằm trong trái tim người ta. Mặc dù nhân dân này đang sống trong một chế độ cộng sản, nhưng tình cảm của người dân mà thể hiện đối với một cái người như ông John McCain, tôi nghĩ rằng là nó có thể nhiều hơn cái hiện thực đối với ông John McCain đối với làm được cho Việt Nam.
Ngược lại với nhiều ý kiến tưởng nhớ, tôn vinh hay bày tỏ biết ơn vị thượng nghị sĩ Mỹ, trong một trang Facebook có tên Diễn đàn Độc giả Trẻ gồm hơn 32.500 thành viên, đã có một số cuộc thảo luận theo hướng nhắc nhở rằng ông McCain từng đã nhiều lần ném bom gây tội ác ở Bắc Việt Nam, cũng như đã có những phát biểu miệt thị xúc phạm những binh sĩ đã giam giữ ông. Bên cạnh những lời mỉa mai dành cho những người có cảm tình với ông McCain, các thành viên của Diễn đàn Độc giả Trẻ còn xem đó là những người ngây thơ chính trị. Nhắc đến thực tế là ông McCain đã quay trở lại Việt Nam để xây đắp tình hữu nghị giữa hai nước, luật sư Lê Quốc Quân cho rằng những người có quan điểm thù địch hay tức tối dành cho vị thượng nghị sĩ Mỹ mới qua đời là những người cố ăn mày về quá khứ, không có đủ lòng bao dung hoặc không có nhiều hiểu biết bằng chính ông ấy. Ông Quân nói thêm.
Và những con người đó là không có cái tầm nhìn về tương lai. Và theo tôi thì không thể hiện rõ ràng cái lòng yêu nước Việt Nam. Yêu nước Việt Nam có nghĩa là mong cho một Việt Nam tốt đẹp hơn. Và điều đó là John McCain đã và đang làm. Chẳng qua họ nói vậy để họ khơi dậy quá khứ. Và như vậy không tốt một tí nào cả.
Còn về phần nhạc sĩ Tuấn Khanh, ông bình luận.
Ngày hôm nay đó, mà đặt lại vấn đề là những tội ác và những sai lầm của một cái người hôm qua trong một cái bối cảnh chiến tranh, thì ngày hôm nay đó, chúng ta thực sự mà khó có chuyện hòa giải. Cái ngày hôm nay mà cứ dở lại tất cả những vấn đề quá khứ mà không nhìn thấy được những giá trị của hiện tại, thì chúng ta mãi mãi sẽ không bao giờ đi đến được tương lai.
Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội hôm 26 tháng 8 cho biết sẽ mở cửa đón người Việt tới gửi lời chia buồn tới gia đình thượng nghị sĩ John McCain. Cơ quan đại diện ngoại giao này cho hay sẽ mở sổ chia buồn từ ngày 27 tới ngày 29 tháng 8 và sẽ chào đón tất cả những ai mong muốn có lời chia sẻ với gia đình ông McCain. Cùng thời gian, đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, ông Hà Kim Ngọc được Đài Tiếng Nói Việt Nam dẫn lời nói rằng ông McCain là biểu tượng của quá trình hòa giải của quan hệ Việt-Mỹ.
Một ngư dân địa phương phát hiện ra chiếc tàu bị mắc cạn gần cửa sông Daintree ở phía bắc thành phố Cairns, cách bờ biển khoảng 200 mét. Những người trên tàu đã bỏ trốn. 15 người đã bị bắt hôm thứ Hai, và hai người cuối cùng được cho là hai anh em, người lái tàu và phụ lái tàu, bị bắt ngày hôm sau trong khi đang tìm cách băng qua sông Daintree bằng phà. Những người chứng kiến cho biết là hai anh em không chống cự khi bị đưa lên xe cảnh sát sau 9 giờ sáng thứ Ba ngày 28 tháng 8. Cùng ngày, quyền giám đốc khu vực của dịch vụ khẩn cấp tiểu bang Peter Rinaldo xác nhận với đài ABC rằng tất cả các thuyền nhân đã bị bắt. Trong cuộc trao đổi với Voa Việt ngữ vào sáng thứ Tư giờ Washington, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự do Liên bang Úc Châu Nguyễn Văn Bon xác nhận nhóm người này là người Việt.
Cho đến giờ phút này thì báo chí Úc họ đã kiểm chứng và họ đã cho chúng ta biết đó là người Việt Nam.
Ông Nguyễn Văn Bon nói chính phủ Úc có chính sách rất cứng rắn đối với người tị nạn, không chỉ đối với người Việt Nam mà đối với tất cả những người tị nạn, cho dù họ đến từ bất cứ nước nào.
Chính phủ Úc có một chính sách đó là hệ ai đến bằng thuyền thì họ trả về nguyên quán. Chính sách của nước Úc này rất là rõ.
Hôm thứ Hai, Bộ trưởng Nội vụ Úc Peter Dutton nói đây là tàu chở người xin tị nạn đầu tiên tới được bờ biển nước Úc tính từ năm 2014. Ông nói, chúng tôi tin rằng nước Úc đã tiếp nhận chiếc tàu đầu tiên, chuyến buôn người đầu tiên trong hơn 1.400 ngày. Bộ trưởng Nội vụ Dutton nhấn mạnh rằng nhóm thuyền nhân này sẽ không được phép định cư ở Úc dựa trên chính sách di trú hiện hành. Chính sách di trú vô cùng khắt khe của Úc vốn được siết chặt trong mấy năm trở lại đây, quy định rằng bất cứ người xin tị nạn nào đi bằng tàu cập vào bến bờ nước Úc bất hợp pháp sẽ bị đuổi ra biển trở lại hoặc đưa tới những trại tạm giam trên những hòn đảo hẻo lánh trong Thái Bình Dương trong khi chờ hoàn tất các thủ tục di trú. Trang mạng của hệ thống truyền thông Úc Châu ABC dẫn lời người phát ngôn của Bộ Nội vụ Úc xác nhận rằng 17 thuyền nhân đã được đưa tới đảo Christmas giam giữ và đang chờ được các giới chức di trú thẩm vấn. Trang mạng abc.net.au nói hiện chưa rõ nhóm người xuất phát từ vùng nào của Việt Nam và lý do họ muốn trốn sang Úc. Thế nhưng, tại sao hơn 4 thập niên sau khi thống nhất đất nước, vẫn còn thuyền nhân Việt Nam bỏ xứ ra đi? Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự do Liên bang Úc Châu, Nguyễn Văn Bòn.
Sau 40 mấy năm, nhưng mà cái tình trạng nhân quyền tại Việt Nam càng ngày nó càng tệ hơn. Chính phủ Úc có một cái chính sách đối thoại nhân quyền giữa chính phủ Úc và nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam để mà cải thiện nhân quyền. Chương trình này đã bắt đầu từ năm 2001, tính cho đến nay đã được 15 vòng rồi, nhưng nó còn đi thụt lùi trở lại nữa.
Ông Ian Rintoul, người phát ngôn của Liên minh Hành động vì Người tị nạn, nói ông hy vọng rằng 17 thuyền nhân đã tới đảo Christmas sẽ được cho biết là họ có thể làm thủ tục xin tị nạn trong thời gian bị tạm giam trên đảo này. Thế lập trường của cộng đồng người Việt Úc Châu nghĩ như thế nào nếu giả dụ như nhóm người mới tới là những ngư dân ra đi vì họ không thể nuôi sống gia đình trong bối cảnh họ bị tàu lạ thường xuyên xua đuổi ra khỏi ngư trường truyền thống, hay những người khác ra đi vì lý do kinh tế? Ông Nguyễn Văn Bòn nói.
Tôi xin thưa rằng đây nó không phải là cái vấn đề kinh tế. Người dân của bất cứ một cái xứ nào họ được cái quyền sinh hoạt, họ có thể đánh cá trên biển. Trong cái tình trạng biển đó thì người dân của chúng ta không có thể đánh cá, và Trung Cộng có thể cấm người dân của chúng ta đánh cá bất cứ lúc nào. Cho nên đây là cái vấn đề mà tôi đã trình bày, đó là người Việt vượt biên sang những cái nước khác. Nước Úc không phải là một cái nước duy nhất mà người Việt của chúng ta đến đâu. Có những người họ đến Thái Lan, họ đã liên lạc thẳng qua điện thoại của chúng tôi và nhờ sự giúp đỡ ở đây. Và tôi cho rằng cái vấn đề 17 người này nó không phải là ngẫu nhiên, mà tôi nghĩ rằng đây là một cái sự bắt đầu cho những cái loạt vượt biên sắp tới. Người Việt Nam ở trong nước họ cảm thấy cái quyền tự do, nhân quyền của họ bị mất thì họ phải đi xin tị nạn ở nước khác.
Được hỏi cộng đồng người Việt đã làm gì để giúp 17 người mới tới nếu thực sự họ cần được giúp đỡ, ông Nguyễn Văn Bòn.
Hôm nay chúng tôi đã liên lạc với lại báo chí Chánh Mạng ở đây, chúng tôi đã trình bày cái việc này. Và cái quan điểm của cộng đồng người Việt tự do Úc Châu nó rất rõ ràng. Nước Úc là một cái nước mà thành viên của Liên Hiệp Quốc thì buộc phải tôn trọng nhân quyền và có bổn phận giúp đỡ những người đến đây xin tị nạn. Chúng tôi duy trì cái quan điểm đó, và chúng tôi đã viết thư và cũng sẽ liên tục viết thư đến Bộ trưởng Di trú để mà bày tỏ cái việc này. Đương nhiên ở nước Úc có một cái đạo lực nó rất rõ ràng là tất cả mọi người đều được cái quyền sử mà xét cái hồ sơ một cách rất là công bằng. Thì đây là cái quan điểm của cộng đồng người Việt tự do Úc Châu, không phải chỉ dành riêng cho người Việt tị nạn của chúng ta không mà thôi, mà đối với lại tất cả những người tị nạn đến từng nước khác, là kính thưa chị.
Ông Nguyễn Văn Bon nhấn mạnh rằng nếu nhóm người đang bị tạm giam ở đảo Christmas là những người có lý do chính đáng để xin tị nạn chính trị, thì cộng đồng người Việt Liên bang Úc Châu sẽ cố gắng hết sức để vận động với chính quyền Úc để giúp họ có cơ hội được ở lại và sống trên một xứ sở tự do. Tổ chức Human Rights Watch kêu gọi Canberra hãy tuân thủ các tiến trình đúng đắn để xác định liệu những người Việt đang bị giam trên đảo Christmas có phải là người tị nạn đích thực hay không. Human Rights Watch kêu gọi chính phủ Úc hãy cho phép cao ủy tị nạn tiếp xúc với nhóm người Việt này, nói rằng chúng tôi rất quan ngại nhóm người này sẽ bị trả về Việt Nam trong tình huống này bởi vì họ có thể bị đàn áp. Chúng tôi luôn luôn yêu cầu mọi sự phải minh bạch, rõ ràng là Úc dự định sẽ làm gì với nhóm người này. Chính phủ Liên bang Úc quy lỗi cho những kẻ buôn người về sự xuất hiện của nhóm thuyền nhân đầu tiên trong 4 năm qua. Hôm qua, Bộ trưởng Nội vụ Peter Dutton nói những thuyền nhân này đã tới Úc bất hợp pháp và sẽ bị trục xuất sớm nhất có thể. Liên Hiệp Quốc và các tổ chức nhân quyền cáo buộc chính sách di trú quá khắt khe của Úc mà có người cho là tàn ác, nói rằng chính sách đó vi phạm Công ước về quyền của người tị nạn năm 1951 mà Úc đã ký kết.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ tiếng Anh Words and Idioms.
Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mà người Mỹ thường dùng trong đời sống hàng ngày. Trong đó có từ score, đánh vần là S-C-O-R-E, nghĩa là số điểm ghi được trong một trận tranh tài thể thao hay trong một bài thi. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is know the score. Know the score.
Know the score có nghĩa là hiểu rõ tất cả sự kiện của một câu chuyện hay một tình huống và biết sự kiện nào là quan trọng. Trong thí dụ sau đây, một thành viên của một câu lạc bộ sách nói về những đức tính mà một hội trưởng cần phải có.
Whoever we choose as the next leader of our book club should be well informed. We need someone who knows the score about bestsellers, authors, and literary history.
Người nào mà chúng ta chọn để làm hội trưởng sắp tới của câu lạc bộ sách của chúng ta cũng nên thông thạo mọi vấn đề. Chúng ta cần một người biết rõ các chi tiết về những cuốn sách bán chạy nhất, các tác giả và lịch sử văn học. To choose, C-H-O-O-S-E, là chọn lựa. Club, C-L-U-B, là câu lạc bộ. Author, A-U-T-H-O-R, là tác giả. Và literary, L-I-T-E-R-A-R-Y, là thuộc về văn học. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Whoever we choose as the next leader of our book club should be well informed. We need someone who knows the score about bestsellers, authors, and literary history.
Đôi khi có đầy đủ thông tin về một tình huống cũng không làm thay đổi được một thực tế đáng buồn. Chẳng hạn như trong trường hợp của cô Kathy và công ty nơi cô mới đến làm việc.
It's unfortunate that Kathy's new employer doesn't provide health insurance, but she knew the score when she accepted the job. She understood that the company could no longer provide health care coverage to its workers.
Thật đáng tiếc là chủ nhân mới của cô Kathy không cung cấp bảo hiểm sức khỏe. Nhưng cô đã biết rõ điều đó khi cô nhận việc. Cô đã hiểu rằng công ty này không còn có thể cung cấp bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên nữa. Unfortunate. U-N-F-O-R-T-U-N-A-T-E là đáng tiếc, không may. Và insurance. I-N-S-U-R-A-N-C-E là bảo hiểm. Và bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này.
It's unfortunate that Kathy's new employer doesn't provide health insurance, but she knew the score when she accepted the job. She understood that the company could no longer provide health care coverage to its workers.
Quý thính giả đang nghe bài học thành ngữ của đài VOA. Quý vị có thể nghe lại hoặc truy cập bản văn của bài học này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is settle an old score. Settle an old score.
Settle an old score. Có một động từ mới là to settle. S-E-T-T-L-E. Nghĩa là giải quyết một vấn đề. To settle an old score. Có nghĩa là trả được thù về một việc làm sai trái của ai trong quá khứ. Cô Kay tức giận vì một điều gì đó mà bạn trai cô đã làm hồi tháng trước. Ta hãy xem cô ấy giải quyết vấn đề này như thế nào.
Last month, Kay's boyfriend ran late for their date, leaving her to wait a half an hour in the rain. To make him understand how angry she was, last night she made him wait in the rain for her. Now that she's settled an old score, she feels satisfied.
Tháng trước, bạn trai của cô Kê đã đến trễ cho buổi hẹn đi chơi với cô, khiến cô phải đợi nửa tiếng đồng hồ dưới trời mưa. Muốn cho anh ấy hiểu là cô tức giận đến mức nào, tối hôm qua, cô bắt anh ấy đợi cô dưới trời mưa. Bây giờ thì cô đã trả được mối hận, nên cô cảm thấy thoải mái. Rain, R-A-I-N, là mưa, và satisfied, S-A-T-I-S-F-I-E-D, là hài lòng, thoải mái. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Last month, Kay's boyfriend ran late for their date, leaving her to wait a half an hour in the rain. To make him understand how angry she was, last night she made him wait in the rain for her. Now that she's settled an old score, she feels satisfied.
Tuy phần đông mọi người có phản ứng tự nhiên là muốn trả thù những ai cư xử bất công hay xấu xa đối với mình, nhưng cũng có người nghĩ khác như trong thí dụ sau đây.
Some people spend a lot of time planning how they can settle old scores. But I think it's a waste of time and energy trying to get revenge on people who upset you in the past. Life is too short.
Một số người dành nhiều thời giờ trù tính xem làm thế nào họ có thể trả những mối thù cũ. Tuy nhiên, tôi cho rằng tìm cách trả thù những người làm cho mình tức giận trong quá khứ là phí thời giờ và sức lực. Cuộc đời quá ngắn ngủi, không nên làm như vậy. Waste, W-A-S-T-E, là sự phí phạm. Energy, E-N-E-R-G-Y, là năng lực, sức lực. Revenge, R-E-V-E-N-G-E, là sự trả thù. Và to upset, U-P-S-E-T, là làm cho ai tức giận. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này.
Some people spend a lot of time planning how they can settle old scores, but I think it's a waste of time and energy trying to get revenge on people who upset you in the past. Life is too short.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là know the score, nghĩa là biết rõ các chi tiết của một vấn đề hay tình huống. Và hai là to settle an old score, nghĩa là trả được thù về một việc làm sai trái của ai trong quá khứ. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng Tổng ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.